giúp bạn. Một hôm, Booker Washington, nhà giáo dục người da đen rất nổi tiếng, đồng thời là chủ tịch viện Tuskegee ở Alabama, đi dạo trong một công viên gần nhà. Trong lúc ông đang thơ thẩn dạo chơi, thì có một người phụ nữ da trắng đến trước mặt ông gợi chuyện. Tôi đang cần ai đó bổ củi. Ông có muốn đến nhà tôi để kiếm thêm vài đô la không? Bà cất tiếng hỏi, giọng kẻ cả. Tôi đang cần ai đó bổ củi. Ông có muốn tới nhà tôi kiếm thêm vài đô la không? Bà cất tiếng hỏi, giọng kẻ cả. Giáo sư Washington mỉm cười, đồng ý theo bà ta về nhà. Ông xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc. Sau khi chẻ củi xong, ông còn giúp bà mang củi vào nhà và chất chúng thành một đống gọn gàng cạnh lò sưởi. Lúc bấy giờ, con gái người phụ nữ ấy trở về và nhận ra vị học giả lừng danh đang ở nhà mình. Cô bối rối và vô cùng xấu hổ trước hành động của mẹ mình. Khi Washington ra về, cô đã kể cho mẹ nghe về vị giáo sư đáng kính và trách móc mẹ mình vì hành động sổ sàng ban nãy. Sáng hôm sau, người phụ nữ ấy tìm tới văn phòng vị giáo sư ở viện Tuskegee để xin lỗi ông. Không có gì đâu, thưa bà. Giáo sư vui vẻ đáp. Tôi cũng rất thích được lao động chân tay và luôn lấy làm hân hạnh khi được làm điều gì đó cho những người bạn của mình. Hôm đó, người phụ nữ ấy đã rất ấn tượng với sự độ lượng và thái độ lịch thiệp của giáo sư Washington. Và bà đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình đối với ông bằng cách quyết định sẽ ra sức vận động những người bạn giàu có của mình quyên tiền cho viện Tuskegee để thực hiện tốt hơn những công tác từ thiện của tổ chức này.
Đừng tiên đoán những điều chưa đến. Một người mẹ đã hết sức lo lắng khi cô con gái của bà về muộn. Bà nghĩ đến những tình huống xấu có thể xảy đến với cô con gái bé bỏng của mình. Sau nhiều giờ chờ đợi và lo lắng, 9 giờ tối, bà quyết định gọi điện đến các bệnh viện trong thành phố để kiểm tra xem liệu con gái bà có nhập viện ở đấy hay không. Và khi bà chuẩn bị nhấc máy gọi cho cảnh sát, thì con gái bà hớn hở bước vào nhà, miệng ngân nga một điệu nhạc quen thuộc. Cô bé không biết rằng việc trở về của mình đã giúp mẹ trút bỏ được cảm giác nặng nề trong lòng suốt nhiều giờ qua. Sau khi trấn tĩnh, bà hỏi con gái, con đã ở đâu suốt từ chiều đến giờ vậy? Con có biết là mẹ đã lo lắng như thế nào trong suốt mấy tiếng vừa qua không? Vẫn một thái độ phấn khởi và hân hoan như khi bước vào nhà, cô con gái tươi cười đáp. Ôi mẹ, sao mẹ lại quan trọng hóa vấn đề như vậy? Con chỉ tình cờ gặp lại cô bạn học cũ Lila và chúng con đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày trước đến quên cả thời gian thôi mà. Mẹ xem này, giờ con đã về nhà rồi mà. Trên thực tế, việc tiên liệu trước những rắc rối chưa xảy ra thường chỉ mang đến cho chúng ta những lo lắng không cần thiết. Trong tiếng Anglo-Saxon, từ lo lắng có nghĩa là có hại và sói. Tuy rằng, một chút lo lắng có thể giúp chúng ta đề cao cảnh giác và chuẩn bị tinh thần cho những điều không hay. Nhưng việc lo lắng thái quá thường giống như một con sói hung hãn, không ngừng cấu xé tâm trí chúng ta. Một câu chuyện cổ tích kể rằng, một thiên thần đang dạo trên đường thì nhìn thấy một người đàn ông đang mang trên lưng chiếc túi rất nặng. Thiên thần bước về phía người đàn ông, cất tiếng hỏi thăm. Này anh bạn, anh đang mang vật gì trên lưng đó? Người đàn ông thở dài ngao ngán. Tôi đang mang những lo lắng của tôi. Đây quả là một gánh nặng khủng khiếp. Anh có thể đặt chiếc túi xuống để tôi nhìn thấy những lo lắng của anh được không? Thiên thần đề nghị. Người đàn ông đặt chiếc túi xuống. Thiên thần nhìn vào nhưng chẳng thấy gì cả. Đó chỉ là một chiếc túi trống rỗng. Trên thực tế, người đàn ông ấy đang nhọc lòng với hai nỗi lo lớn. Lo cho những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những gì sẽ xảy đến vào ngày mai. Thiên thần nhìn người đàn ông, khuyên. Anh chẳng có nỗi lo lắng nào cả, vì thế hãy quẳng chiếc túi ấy đi. Câu chuyện này giúp tôi nhớ đến câu châm ngôn sau. Nếu bạn gặp rắc rối, cách tốt nhất để nhận thêm sự lo lắng đó là nhân nó lên.
Hãy biết tha thứ để bình an. Trong Thế chiến thứ hai, có hai quân dân người Mỹ, vốn là tù binh của quân đội Nhật Bản, may mắn được sống sót và trở về với gia đình thân yêu của mình. Sau 50 năm, họ gặp lại nhau trong một cuộc họp mặt của các cựu chiến binh. Khi trò chuyện với nhau, một người đã hỏi người kia: "Ông có tha thứ cho những người đã cầm tù ông không?" "Không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ." Người kia nói, giọng tức giận: "Ôi, thế thì ông vẫn đang là người bị cầm tù rồi." Người thứ nhất nhẹ nhàng nói. Trong quyển Dhammapada, Kinh Pháp Cú, Phật Tổ có dạy rằng: "Ta là kết quả của những gì ta nghĩ. Ta hồi sinh với những suy nghĩ của chính ta. Với sự suy nghĩ ta làm nên thế giới. Nói và làm với một trí óc ô uế, rắc rối sẽ theo ta, như những bánh xe lăn theo con bò. Ta là kết quả của những gì ta nghĩ. Ta hồi sinh với những suy nghĩ của chính ta. Với sự suy nghĩ, ta làm nên thế giới. Nói và làm với một trí óc thuần khiết. Hạnh phúc sẽ theo ta, như chiếc bóng chở che ta, không suy xuyển được."